Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Cho về phía bên ngoài, đó là khi chúng ta ở trong thân thể hư nát này thì như là ở trong một cái nhà đang bị suy sập, nhưng chúng ta sẽ được ban cho một nhà mới, một thân thể mới để có thể phục vụ Chúa và hầu việc Chúa và để làm cái mục đích của Chúa trong cõi thiêng liêng, và chúng ta sẽ được dự phần ở trong mục đích của Chúa. Và cái mục đích của Chúa là gì? Chúng ta biết rằng chúng ta đã được định sẵn để trở nên hình bóng của Chúa, nhưng mà tại sao Chúa lại muốn cho chúng ta trở nên hình bóng của con Ngài? Thì cái phần số 2 của câu 29 trong Roma đoạn 8 chúng ta đang học thì chỉ cho chúng ta điều đó. Đó là hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây là mục đích cũng của sự thẩm định của Chúa. Trong Phân Phạm thì nói rằng đây là điều Ngài đã định sẵn. Ngài đã định sẵn để chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Và Ngài cũng đã định sẵn để con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nghĩa là đây là điều Chúa sẽ thực hiện, chắc chắn sẽ thực hiện. Và đây là điều xảy ra bởi vì Chúa đã thẩm định điều đó. Như vậy thì chúng ta cần suy nghĩ là điều Chúa thẩm định là gì? Là trở nên con cả giữa nhiều anh em. Con này tức là Chúa Jesus Christ để trở nên con cả giữa nhiều anh em. Nghĩa là làm sao? Chúng ta cũng đã học một lần về vấn đề con cả, con trưởng. Chúng ta muốn nhắc lại điều đó ở đây. Lý do mà chúng ta được trở thành vinh hiển, chúng ta được giống như Chúa Jesus Christ, bởi vì Đức Chúa Trời muốn cho Chúa Jesus Christ trở thành con cả ở giữa nhiều anh em. Chữ con cả, con trưởng không phải là con sinh ra đầu tiên, nhưng là đứa con quan trọng nhất, đứng vào cái chỗ cao trọng hơn hết. Trước hết đây không phải là trước hết trong tiến trình thời gian, nhưng mà trước hết ở trong cái chỗ quan trọng và cái chỗ đứng tôn quý hơn hết. Nói về truyền thống của người Do Thái, nó cũng có một phần ở trong truyền thống của người Á Châu của chúng ta. Đó là con trưởng thì được tôn trọng vì giống như là được mang tên của gia đình, được đại diện gia đình, thì với người Do Thái nó lại quan trọng hơn nữa vì nó nằm ở trong phần của luật pháp. Con trưởng thì được nhận lấy 2/3 của gia tài, tại vì có cái trách nhiệm để lo cho tất cả những người trong gia đình. Con trưởng là đại diện cho gia đình, mang danh dự của gia đình, mang tên của gia đình. Cho nên đứng vào một cái chỗ quan trọng, đặc biệt, được biệt riêng ra ở trong cái môi trường của xã hội lúc đó và trong luật pháp của Chúa nữa. Thì cái hình ảnh đó được đem vào trong cái chỗ là được biệt riêng ra, được đứng riêng ra, được đặc biệt, được tôn quý, được vượt hơn tất cả mọi chỗ khác. Thì ở đây là hình ảnh mà nói là Chúa Giêsu là con trưởng. Nếu mà nói là như vậy thì khi nói rằng để con này được làm con cả, con trưởng, con trước hết, ở dĩ nhiều anh em, thì Đức Chúa Trời có một cái chương trình của sự cứu rỗi, mà cái chương trình sự cứu rỗi đó là nhằm với cái mục đích là Đức Giêsu Christ được làm tôn quý trên tất cả những người được cứu. Nghĩa là như chúng ta nói từ lúc nãy là mục đích của sự cứu rỗi không phải là cho chúng ta, về chúng ta để chúng ta được cứu, được lên thiên đàng, được hưởng phước hạnh. Những điều đó là những phước hạnh phụ theo mà thôi. Mục đích chính là để cho chúng ta trở thành những người được vinh hiển, mà trong đó Chúa Giêsu được vinh hiển hơn hết, được cao trọng hơn hết. Trong Kinh Thánh thì nói về những sự cao trọng con cả, con trưởng, thì Kinh Thánh cũng nói rất là rõ ràng. Và nói về Chúa Giêsu thì tôi muốn trích ra hai phần Kinh Thánh. Thứ nhất là trong Cựu Ước Thi Thiên đoạn 89 câu số 26-27 thì nói về dòng dõi của David và lời hứa của Đấng Mêsi. Kinh Thánh nói là người sẽ kêu cùng ta, tức là Đấng Mêsi hay là Đấng được chọn đó, là Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Lại ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người sự giao ước cho ta vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời. Ở đây Chúa nói là Đấng Mêsi, tức là Đấng mà Chúa sẽ lập làm con trưởng đó, thì sẽ là vua cao hơn hết trên các vua trên đất, còn đến đời đời, ngôi sẽ còn lâu dài bằng các ngày của trời. Tức là thể còn trời đất bao nhiêu, sự đời đời còn bao nhiêu, thì Chúa sẽ cai trị bấy nhiêu. Tức là nói về sự vua cao hơn hết, cái chỗ đứng quan trọng hơn hết. Và nếu nói về cái chỗ cao trọng hơn hết, giải bài về Chúa Giêsu Christ thì ở trong Côlôse đoạn 1, sứ đồ Phaolô bày tỏ điều đó một cách hết sức là rõ ràng cho chúng ta để nhận định về sự cao trọng của Chúa Giêsu của chúng ta. Côlôse đoạn 1 câu số 15 trở đi. Chúng ta đọc những lời này bởi vì chúng ta biết rằng đây là mục đích của sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta được cứu cho mục đích này, chúng ta được cứu với lẽ thật này, chúng ta được cứu để thành đạt vấn đề mà Chúa thẩm định và mục đích của Chúa ở đây. Cho nên nó trở thành vấn đề hết sức là quan trọng cho chúng ta. Và chúng ta sẽ hỏi rằng nếu những điều này là điều Chúa đang thực hiện, sẽ thực hiện cho thành đạt, thì cái sự thực hữu trong chúng ta như thế nào? Về Chúa Giêsu thì Kinh Thánh nói ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều bởi Ngài mà vì Ngài đều được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật mà muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài được đứng đầu hàng. Câu cuối cùng đó có lẽ là tóm tắt tất cả mọi điều, đó là hầu cho trong mọi vật Ngài được đứng đầu hàng. Ngài phải là trên hết, Ngài được tôn cao trên hết, Ngài sẽ được biệt riêng ra, Ngài sẽ đứng đầu trên tất cả muôn vật, trên tất cả muôn loài. Và ở đây Kinh Thánh nói là trên nhiều anh em, Ngài sẽ được làm con cả, Ngài sẽ đứng đầu hàng giữa nhiều anh em. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta là tại sao chúng ta phải trở nên giống Chúa Giêsu, tại sao chúng ta phải được đem vào trong sự vinh hiển? Câu trả lời đó là trong khả năng hiện tại của chúng ta, nếu mà chúng ta nói về sự thờ phượng Chúa của chúng ta hiện bây giờ, sáng hôm nay chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta hát thờ phượng Chúa, chúng ta trong thân thể chúng ta tôn vinh Chúa, thì có làm bao nhiêu hay là cố gắng bao nhiêu nó cũng tới mức là nó hết cái giới hạn của chúng ta. Và Đức Chúa Trời nói là cái giới hạn đó nó quá nhỏ nhoi, quá thấp hèn so sánh với cái sự tôn quý của Chúa Giêsu. Cho nên để mà có thể làm cho Đức Chúa Giêsu Christ được tôn đại, Chúa phải làm cho chúng ta trở nên được vinh hiển. Chúa phải làm tăng bội cái khả năng vinh hiển của chúng ta, cái chỗ đứng tham dự của chúng ta trong sự vinh hiển. Và sự vinh hiển của chính chúng ta được dùng để mà làm vinh hiển danh Chúa. Nghĩa là chúng ta càng tăng bội bao nhiêu trong sự vinh hiển của mình thì chúng ta có cái khả năng để làm tăng bội Chúa và xứng đáng cho cái sự vinh hiển của Chúa. Đó là cái mục đích của sự cứu rỗi và cái mục đích giống Chúa của chúng ta. Ở trong Hebrew đoạn số 2 thì nói về cái sự liên hệ này. Đoạn số 2 câu số 10, tác giả Thi Thiên nói là thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển thì khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của chúng con ấy nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Vì đấng nên thánh và kẻ nên thánh đều bởi một cha mà ra, cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Ở đây nói rằng để đem nhiều con vào trong sự vinh hiển thì làm cho đấng cội rễ của sự cứu rỗi trở nên trọn lành, nghĩa là được bày tỏ ra trong sự trọn lành toàn vẹn của Chúa. Sự vinh hiển của chúng ta là để bày tỏ sự trọn lành của Chúa Giêsu của chúng ta. Và đó là ân điển lạ lùng mà chúng ta thường hay nói, ân điển lạ lùng cứu một tội nhân như tôi. Nhưng đó chỉ là một phần của sự lạ lùng của ân điển Chúa thôi. Sự lạ lùng không phải là để cứu tôi và cho một người tội như tôi có thể vào trong thiên đàng, nhưng để cứu một người tội như tôi rồi lại ban một sự vinh hiển cho tôi tới cái chỗ vinh hiển tột cùng để có thể đem sự vinh hiển đời đời cho Chúa Giêsu Christ. Rồi đó là cái vinh hiển lạ lùng của Chúa ban cho. Cho nên hiểu được điều đó thì chúng ta phải bày tỏ một sự chọn lựa rất là rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta. Và một phần kinh thánh mà chúng ta thấy được cái sự hiểu biết này lạ lùng đó là ở trong Thi Thiên đoạn số 17. Thi Thiên đoạn số 17 thì tác giả Thi Thiên cầu nguyện một điều lạ lùng ở đây. Đó là ông cầu nguyện để Chúa cứu ông ra khỏi kẻ thù. Ông cầu nguyện là xin Chúa đừng để con trở nên những người sống giống như họ, là sống một cuộc đời hết sức là vui thỏa trong đời sống này, để có con có cái, để gây dựng gia đình vui vẻ hạnh phúc, rồi để lại cho con cái gia tài sự sản và thỏa nguyện trong những điều mình có thể thực hiện được. Đem con ra khỏi cái tai vạ đó để con có thể sống mà bày tỏ ra sự giống Chúa, sự nên thánh của Chúa, hình dạng của Chúa. Ở trong đoạn 17 câu số 14 thì ông cầu nguyện như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian mà có phần phước mình trong đời này. Ông nói giải cứu con ra khỏi người thế gian. Ông định nghĩa người thế gian là người mà định nghĩa là cái phần phước của mình là trong đời này. Thì phước như thế nào? Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài, chúng nó sanh con thỏa nguyện và để lại phần dư của cho con cháu mình. Cứu con ra khỏi những người đó, cứu con ra khỏi những người mà có thể sống cho hạnh phúc của đời sống hiện tại, sanh con thỏa nguyện để lại phần của dư cho con cháu. Còn tôi nhờ sự công bình tôi sẽ thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Ông nói khi tôi tỉnh thức tức là khi tôi được sống lại đó, khi mà tôi chết rồi được sống lại thì tôi được bước vào trong sự vinh hiển để có thể thấy được hình dạng của Chúa, để có thể chiêm ngưỡng Chúa và trở thành giống Chúa. Thì đó là phần kinh thánh mà sứ đồ Phaolô cũng đang dạy dỗ cho chúng ta trong Roma. Đó là khi chúng ta được vào trong sự vinh hiển thì chúng ta sẽ trở nên giống con Ngài, và chúng ta trong sự vinh hiển của mình sẽ làm Chúa trở nên vinh hiển tuyệt đối trong cái khả năng thờ phượng Chúa và cái khả năng bày tỏ. Nó giống như là Chúa là đấng sáng chói, mà nếu chúng ta lấy đèn cầy ra để mà chiếu sáng Chúa thì không có xứng đáng. Cho nên Đức Chúa Trời phải làm cho chúng ta có cái khả năng sáng chói như Chúa, để trong cái sự sáng chói của tất cả những người được chọn đó thì làm tôn đại đấng mà sự sáng chói là sự sáng chói tuyệt đối đời đời vô cùng. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sống cho mục đích đó ngay khi chúng ta còn trong thế gian này, ngay khi chúng ta đi qua những ngày tháng hiện tại của chính mình. Sứ đồ Phaolô hiểu điều đó, ông rất ngạc nhiên về ân sủng Chúa đã chọn ông. Ông nói là Ngài đã biệt riêng tôi ra khỏi lòng mẹ, gọi tôi để có thể rao giảng tin lành của Chúa Jesus Christ, cho sự vinh hiển của Chúa Jesus Christ. Và ông nói với người Galati rằng bởi vì ông hiểu điều đó cho nên ông phục vụ hội thánh Chúa một cách hết lòng, đổ tất cả mọi công sức của mình để cho hội thánh trở nên giống Chúa Jesus. Ông dùng cái hình ảnh là tôi như là người mẹ sinh con vậy, tôi phải đau đớn trong sự sanh nở để cho hội thánh Chúa trở nên giống Chúa Giêsu. Ông nói trong Galati đoạn 4 câu số 19. Galati đoạn 4 câu số 19: Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sinh nở cho đến chừng nào đấng Christ thành hình trong các con. Tức là sự hầu việc Chúa để sự thành hình của Chúa được bày tỏ ra trong hội thánh. Đây là điều cưu mang, đây là điều kêu gọi, đây là cái sứ mệnh. Vì sao? Vì đây là chương trình của Chúa, vì đây là mục đích của sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta và cho cộng đồng dân Chúa của hội thánh Chúa. Đó là hình ảnh của Chúa, đấng Christ được thành hình trong mỗi chúng ta và được thành hình trong hội thánh. Vì thế sứ đồ Phaolô nói là tôi coi mọi sự khác như là sự lỗ, tôi bỏ qua tất cả để được giống Chúa, để được tham dự với Chúa trong sự sống của Chúa và trong sự chết của Chúa. Rồi ông nói là tôi làm một điều là quên lửng mọi sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Bỏ hết tất cả mọi điều để chạy theo sự kêu gọi ở trên trời. Sự kêu gọi đó là gì? Sự kêu gọi đó là sự trở nên giống Chúa Giêsu, làm cho Chúa được vinh hiển. Như vậy thì câu hỏi cho chúng ta đó là sự vinh hiển của Chúa có phải là mục đích tối hậu cho đời sống của mình hay không? Nó phải là mục đích tối hậu trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta nằm trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và đây là một câu hỏi như mình nói, một cái sự đo lường hết sức là thực tế nhưng cũng hết sức là trắng đen. Đó là những người mà Chúa cứu với một mục đích là làm cho Đức Chúa Jesus Christ được vinh hiển tối hậu, cho tất cả sự cao cả của Đức Chúa Jesus Christ, để Ngài là con trưởng ở giữa nhiều anh em. Trong tất cả mọi sự Chúa đứng đầu hàng. Thì cái câu hỏi rằng nếu mà mình được cứu với mục đích đó thì rõ ràng là trong đời sống của mình chương trình của Chúa phải được thực hiện. Mục đích của Chúa phải được thực hiện đó là trong đời sống mình Chúa Giêsu Christ phải đứng đầu hàng, Chúa phải là con cả, Chúa phải là đấng tuyệt đối trên hết. Thì rõ ràng là phải có câu hỏi rằng nếu như vậy thì sự cứu rỗi này, bông trái của sự cứu rỗi này nó đã thực hiện như thế nào, bày tỏ ra sao trong đời sống của chúng ta. Như mình nói mới đầu, lúc mới tin Chúa hay là chưa biết Chúa thì mình sống cho mình, đeo đuổi chuyện thế gian, đeo đuổi chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng mà sau khi mình tin Chúa thì dầu có những cái khó khăn, những cái thăng trầm lên xuống, nhưng mình thấy có một cái khúc quanh rõ ràng, một cái sự thay đổi lớn ở trong đời sống. Nghĩa là bây giờ những điều đó nó vẫn là chuyện mình phải đối diện, nhưng nó không phải là cái quan tâm chính nữa. Nó không phải là cái sự đeo đuổi rõ ràng nữa, nó là một sự khuấy động thứ yếu mà thôi. Điều mà khuấy trọng trên hết là trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời và sự vinh hiển của Chúa, sự công chính của Chúa, sự vinh hiển của Chúa Jesus Christ. Và danh của Chúa Jesus Christ, sứ điệp của Đức Jesus Christ, phúc âm của Đức Jesus Christ, sự bày tỏ Chúa theo hình bóng của Chúa, cho rõ ràng theo lẽ thật của Chúa là điều quan tâm, là điều đeo đuổi, là điều mà mình nói là chịu đau đớn như sanh nở để có thể được thực hiện điều đó trong chính đời sống của mình và trong đời sống của người khác. Thì mình nói tôi được cứu, tôi được cứu. Còn nếu mình chỉ muốn được lên thiên đàng thì người Phật giáo họ cũng muốn lên niết bàn. Nếu mình chỉ muốn được phước hạnh thì như trong Thi Thiên, người thế gian cũng sống cho phước hạnh thôi, không có cái sự phân biệt đó. Sự phân biệt là khi tôi thức dậy, khi tôi được sống lại trong sự vinh hiển thì tôi phải được chiêm ngưỡng Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Tôi muốn kết thúc với cái hình ảnh này để anh chị em có thể thấy được và giữ trong tấm lòng của mình. Một hình ảnh hết sức là đẹp đẽ và nó cũng tóm tắt được lẽ thật này và dạy dỗ cho chúng ta ở trong sách Khải Huyền đoạn số 4. Khi Kinh Thánh nói về sự thờ phượng Chúa ở trên trời thì cho chúng ta thấy đây là chỗ tương lai của chúng ta. Và đây là hình ảnh tóm tắt lại chỗ Chúa Jesus Christ trở nên con cả giữa nhiều anh em. Thì hình ảnh ở trong đoạn số 4 của sách Khải Huyền thì nói về sự thờ phượng Chúa ở trên trời. Nói về trước ngôi của Chúa, có một sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng. Ông thấy được nơi Chúa ngự ở trên trời, ngôi của Chúa ở trên đó. Nhưng mà ông nói thêm về cái chi tiết ở trong câu số 4. Ông nói là chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Ở giữa có ngôi của Đức Chúa Trời và ngôi của Chiên Con. Thì chung quanh có 24 ngôi, trên những ngôi ấy có 24 trưởng lão, và mỗi trưởng lão thì có đội mão triều thiên vàng. 24 trưởng lão này là đại diện cho hội thánh đã được cất lên trên không trung, đã được cất lên vào trong nước Chúa. Chúng ta sẽ không có thời gian để chứng minh điều đó, thì nên anh chị em phải tin lời tôi nói thôi. Khi nào mà mình học về sách Khải Huyền tôi sẽ giải thích thêm. Nhưng mà ở đây là hội thánh đã được cất lên và được cùng đồng cai trị với Chúa, được ban cho ngồi trên ngôi với Chúa để đồng cai trị theo lời Chúa hứa. Nhưng mà điểm đặc biệt là hội thánh được ban cho mão triều thiên vàng, nói về sự vinh hiển của hội thánh đã được Chúa đem vào trong sự vinh hiển với Chúa. Như Chúa nói là Chúa đem vào trong sự vinh hiển của chính Chúa cho họ mão triều thiên vàng. Nhưng mà điều mà họ sử dụng mão triều thiên vàng này là hết sức là đặc biệt cho chúng ta và dạy dỗ cho chúng ta. Đó là trong câu số 9 trở đi thì nói là khi các sinh vật lấy sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi, tức là các thiên sứ, cherubim thờ phượng Chúa, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: lại Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển tôn quý quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, ấy là vì ý Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Cái hình ảnh của hội thánh hay là của 24 trưởng lão ngồi trên ngôi, được ban cho sự vinh hiển, rồi được ngồi trên ngôi với mão triều thiên vàng trên đầu của mình, nói về cái sự vinh hiển được ban cho chính mình. Thì khi họ phải quỳ xuống trước ngôi của Chúa và lấy mão triều thiên đó đặt trước ngôi của Chúa, nó nói lên một cái sự tôn quý tột bậc của chính Chúa Giêsu của chúng ta. Và đó là hình ảnh tại sao chúng ta sẽ được ngồi trên ngôi, tại sao chúng ta sẽ được ban mão triều thiên vàng. Không phải là vì chúng ta cho sự vinh hiển của chúng ta hay là sự phước hạnh của chúng ta nó có phần phước hạnh đó, nhưng mà để chúng ta làm cho xứng đáng Chúa. Tất cả mọi sự tôn quý hơn hết được ban cho con dân Chúa là mão triều thiên vàng, là được ngồi trên ngôi. Thì bây giờ trong sự vinh hiển của Chúa Giêsu quá cao vời, quá tột đỉnh, cho nên dân sự Chúa, con dân Chúa và chính chúng ta trong hội thánh được cứu thì quỳ xuống trước ngôi của Chúa, lấy mão triều của mình đặt ở dưới chân của ngôi đó, để dưới chân ngôi của Chúa. Bởi vì sự tôn quý của Chúa thật là tuyệt đối, thật là cao trọng, không có cách nào để bày tỏ sự cao quý đó. Cho đến khi chúng ta hiểu rằng chúng ta trong sự vinh hiển tuyệt đối mà Chúa đã ban cho chính mình thì cũng chỉ xứng đáng để làm cái sự vinh hiển đó tụ lại của tất cả dân Chúa, làm cho Chúa được vinh hiển mà thôi. Nghĩa là sự tôn quý vinh hiển của Chúa Giêsu Christ là trọng tâm của sự cứu rỗi, là trọng tâm của sự vinh hiển của chúng ta, là trọng tâm của tất cả chương trình mà Chúa đã biết trước, định sẵn để làm theo ý muốn Ngài đã định. Và ý muốn đó là sự tôn quý của Chúa Giêsu được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nghĩa là chúng ta, tiếng Anh thì gọi là chúng ta được kêu gọi để make much of Christ. Nói đơn giản thì tiếng Việt là để làm tôn đại Chúa. Mục đích của sự hiện hữu của chúng ta, sự cứu rỗi của chúng ta, sự vinh hiển của chúng ta là để make much of Christ, để làm tôn đại Chúa. Phước hạnh của sự cứu rỗi, ân sủng của sự cứu rỗi không phải chỉ đem lại phước hạnh cho chúng ta, kinh nghiệm cho chúng ta, nhưng mà cái mục đích là không phải là chúng ta, nhưng để ban cho chúng ta sự tự do, để ban cho chúng ta cái khả năng, để ban cho chúng ta cái tầm mức có thể làm tôn đại Chúa, xứng đáng với danh Chúa, xứng đáng với sự tốt lành của Chúa. Cho nên điều đó phải thấy được trong đời sống của mình, đó là mục đích của chúng ta hiện tại sống phải là để tôn đại Chúa Giêsu. Và điều đó là sự phân biệt ra, bởi vì Kinh Thánh nói, Sứ đồ Phaolô nói, có hai điều sẽ được đo lường những người thuộc về Chúa, những người được lên thiên đàng. Đó là những người yêu mến Đức Chúa Trời và những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì bây giờ mình biết là cái ý muốn Ngài đã định là gì rồi. Ý muốn Ngài đã định là gì? Là sự tôn đại của Đức Giêsu Christ. Tức là có cái điểm định nghĩa là chúng ta yêu mến Chúa và tôn đại Đức Giêsu Christ. Đó là định nghĩa của người tin Chúa, đó là định nghĩa của những người được cứu. Những người này đã được Chúa chọn từ trước khi sáng thế. Những người này ở trong cái sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của chương trình của Chúa, và Chúa sẽ làm mọi sự hiệp lại có ích cho đời sống của họ để có thể đi tới cái kết luận trong đời sống là họ sẽ được đem vào trong sự biết trước của Chúa, sự định sẵn của Chúa, sự kêu gọi của Chúa, sự xưng công bình của Chúa, sự làm cho vinh hiển của Chúa, để có thể đứng vào trong một cái chỗ trong cộng đồng dân Chúa, làm tôn đại Đức Giêsu Christ, xứng đáng với danh của Chúa. Như vậy thì chúng ta muốn suy nghĩ một điều, một chữ mà thôi. Đó là chúng ta có sống để tôn đại Chúa hay không? Are we making much of Christ? Chúng ta có đang sống để làm danh Chúa được vinh hiển? Ở đây không phải là chỉ nói là để làm một cái công việc cho Chúa. Đây là định nghĩa sự cứu rỗi, nó định nghĩa công việc của Đức Chúa Trời, định nghĩa chương trình đời đời của Chúa, tất cả tóm tắt lại trong một chỗ, yêu mến Đức Chúa Trời và làm tôn đại Đức Giêsu Christ. Đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Và đó là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và đó là niềm hy vọng, sự trông cậy, sự kêu gọi, nhưng nó cũng là cái sự đo lường buổi sáng hôm nay. Thành ra tôi muốn chúng ta suy nghĩ tới cái chữ tôn đại đó và suy nghĩ trong đời sống của mình, chiều hướng sống của mình có càng ngày đem sự tôn đại của Chúa rõ ràng trong đời sống của mình hay không. Đó là những cái sự chọn lựa quyết định của mình, chọn lựa về gia đình, về công ăn việc làm, tất cả nó nằm trong cái hoàn cảnh sống, nhưng mà những người chọn lựa cho sự tôn đại của Chúa quyết định rất khác những người không đi con đường này, không nằm trong mục đích dương trình của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện cho nhau để đời sống của chúng ta thực sự bày tỏ sự tôn đại của Đấng Christ, vì đây là mục đích của Chúa. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em, hầu cho con này được tôn đại giữa những người mà Chúa chọn để cứu. Xin điều đó thực hiện cho chúng ta.
Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngài đôi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu của Chúa quá lớn nào tôi có hay. Mọi cớ sao Giêsu ngài gánh thay tội tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào ai vì xanh, vì tội tôi cứu Chúa đã đến chịu bao đớn. Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngài đôi
giả. Vừa nghe xong phần 6 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Một tình yêu mãi không phai tàn, và Chúa đã đến ngài đôi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình yêu của Chúa quá lớn nào tôi có hay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.